Ban Việt Ngữ, Đài Phát thanh Tân Lý Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về phản ứng tôn giáo trước nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về xu hướng tính dục và căn tính phái tính. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên nhiên chữ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con, lời Chúa là ánh hồng xua tan màn đêm tối, lời Chúa là tình đồng dưới ấm tim con, lời Chúa là suối nguồn tuôn tràn ngàn thánh ân.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 16 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn, không uống, thì thiên hạ bảo, ông ta bị quỷ ám. Con người đến, cũng ăn, cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo, đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Anh chị em thân mến, tiếp nối bài tin mừng hôm qua, bài tin mừng hôm nay tiếp tục nói về vai trò của ông Gioan Tẩy Giả cũng như sứ vụ của ông, nhất là Chúa Giêsu đưa ra phán đoán về thế hệ những người sống cùng thời với Ngài. Bằng một hình ảnh quen thuộc và dễ hiểu, Chúa Giêsu phê phán những người Do Thái, nhất là các kinh sư và nhóm Pha-ri-sêu, vì họ cứng cổ và tự đắc mình khôn ngoan mà không tin theo Chúa Giêsu. Trích đoạn tin mừng cho thấy họ tìm cách chống chế để bào chữa cho sự ngoan cố của mình. Ông Gioan Tẩy Giả sống khắc khổ, khác lạ, kiểu một ngôn sứ, thì họ cho là điên, nghĩa là bị quỷ ám. Trong khi Chúa Giêsu sống hòa đồng, bình dị với mọi người, nên được dân chúng mến phục, thì họ lại bảo người là kẻ sống bê tha, bừa bãi. Tuy nhiên, Chúa Giêsu quả quyết, cả hai người với hai nếp sống khác biệt nhau đều phục vụ một chính nghĩa của Thiên Chúa. Bằng chứng là cả hai đều thực hiện những công việc của Thiên Chúa đầy khôn ngoan. Từ trích đoạn tin mừng chúng ta nghe hôm nay, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa trình bày sự thật và để con người có tự do chọn lựa sống theo đường lối Ngài. Ai theo sẽ được hưởng muôn vàn ân huệ. Khác với tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa, nhiều người chẳng có sự thật hay ân huệ, nhưng lại bắt người khác làm theo ý muốn và cách thức của mình. Chúa Giêsu lên án hai tật xấu của con người đương thời, đó là muốn mọi sự phải theo ý mình. Quả thế, người ích kỷ không quan tâm đến ý của người khác nghĩ gì. Đối với họ, chỉ có ý của họ là nhất. Họ quên đi, họ phải theo ý của Thiên Chúa. Và tùy trường hợp, họ phải theo ý của người có trách nhiệm. Kế đến, đó là họ muốn mọi người phải theo ý mình, mà không mảy may để ý rằng Thiên Chúa tạo dựng con người có đầy đủ trí khôn và ý muốn, chứ không phải là người máy. Vì ghen tị và không muốn ai hơn mình, nên các kinh sư và pha-ri-sêu không muốn chấp nhận những dạy dỗ của Chúa Giê-xu, không phải vì họ không biết đó là sự thật, nhưng vì họ sợ mất ảnh hưởng và quyền lợi trên dân chúng. Họ muốn triệt hạ Chúa Giê-xu vì họ sợ dân chúng sẽ chạy theo Ngài. Lạy Chúa Giê-xu, suy niệm bài tin mừng hôm nay, chúng con cũng nhận ra thái độ của các kinh sư và pha-ri-sêu xưa cũng chính là thái độ của mỗi người chúng con, cách này hay cách khác. Đôi khi chúng con không muốn đón nhận Chúa cũng như mọi người chung quanh chúng con qua thái độ kiêu căng, ghen ghét, bất tín và thất trung. Xin Chúa giúp chúng con cởi bỏ con người cũ để luôn sẵn sàng mở ra với mọi người, dễ dàng tiếp nhận chân lý Chúa mặc khải cho chúng con, nhất là trong những ngày còn lại của mùa vọng này. Amen.
Người Chúa là cội nguồn sức vô biên. Người Chúa là điểm tựa cho con hằng cây trông. Người Chúa là nụ cười sự sống vinh quang. Người Chúa là tất cả con nguyện luôn bên đi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khai mạc hội nghị quốc tế về giáo hội tại Mỹ Châu. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cổ võ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô hàng sống như nguồn mạch mọi giải pháp cho các vấn đề của giáo hội tại Mỹ Châu. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây trong bài huấn dụ ngắn vào tối Chủ nhật mùng 9 tháng 12 vừa qua, trong buổi khai mạc Đại hội Quốc tế về Tông huấn Giáo hội tại Mỹ Châu. Trong số đông đảo tín hữu dự lễ, do Đức Hồng Y Mark Uli, Tổng trưởng Bộ Giám mục, kim Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô, có lối 250 người, gồm 40 Hồng Y, Giám mục và hàng chục linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đại biểu của các giáo hội toàn Mỹ Châu. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đến chào thăm và ngỏ lời với mọi người. Ngài nhắc đến những thách đố và khó khăn mà giáo hội đang phải đương đầu tại Mỹ Châu, như Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Mỹ Châu đã nhắc đến, đó là trào lưu tục hóa và các nhóm tôn giáo khác đang bành trướng trên toàn đại lục, gây ra nhiều vấn đề. Nền giáo dục và sự thăng tiến một nền văn hóa bên vực sự sống là điều rất cấp thiết trước sự lan tràn não trạng chống lại phẩm giá con người và không ủng hộ hoặc bảo vệ hôn nhân và gia đình. Đức Thánh Cha cũng nói, làm sao không cảm thấy lo âu trước những tình trạng đau thương của người di dân bị mất gốc rễ hoặc phải chịu bạo lực, nhất là do các tổ chức bất lương, nạn buôn bán ma túy, tham nhũng hoặc buôn bán khí giới. Và chúng ta phải nói gì về những chênh lệch quá lớn giữa người giàu và người nghèo và những tình trạng nghèo đói do những chính sách kinh tế, chính trị và xã hội sai trái gây ra. Đức Thánh Cha nhận xét rằng tất cả những vấn đề quan trọng ấy đòi phải được nghiên cứu kỹ lưỡng. Tuy nhiên, ngoài những thẩm định chuyên môn, giáo hội Công giáo cũng xác tín rằng ánh sáng để giải quyết thích hợp các vấn đề đó chỉ có thể đến từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô hằng sống, đấng cởi lên những thái độ và phương thế hành động dựa trên tình thương và sự thật. Đây chính là sức mạnh quyết định sẽ biến đổi Mỹ Châu. Cũng trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và các nhân viên mục vụ hãy thanh tẩy và củng cố đời sống nội tâm hoàn hảo hơn nhờ một quan hệ chân thành với Chúa và siêng năng lãnh nhận các bí tích một cách xứng đáng. Điều này sẽ được khích lệ nhờ một nền huấn giáo thích hợp và thường huấn đúng đắn về đạo lý, hoàn toàn trung thành với lời Chúa và giáo huấn của giáo hội, nhằm mang lại những câu trả lời sâu xa nhất cho các vấn nạn
và khát vọng của tâm hồn con người. Hội nghị theo vết tông hướng hậu thường Hội đồng Giám mục Giáo hội tại Mỹ Châu, nhắm đào và tái đẩy mạnh trực giác ngôn sứ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong tông hướng Giáo hội tại Mỹ Châu, ban hành hồi năm 1997. Sau khi bức tường Berlin ở Âu Châu sụp đổ, vấn đề bây giờ là làm sao phá đổ bức tường ngăn cách giữa Bắc Mỹ và phần còn lại ở Mỹ Châu. Trong số các vấn đề chung mà giáo hội tại Bắc và Nam Mỹ gặp phải có vấn đề các giáo phái, sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, vấn đề di dân và nạn buôn bán ma túy, nạn nghèo đói. Theo Đức Hồng Y Ole, Tổng trưởng Bộ Giám mục, vấn đề di dân cũng là một đề tài nóng bỏng đối với Hoa Kỳ, Mexico, quần đảo Caribe và cả các nước Trung Mỹ. Ngoài ra, đức tin sinh động của những người di dân từ Mỹ Châu Latin mang lại một đà tiến mạnh mẽ cho giáo hội tại Bắc Mỹ. Điều này đòi các tín hữu tại Bắc Mỹ cũng phải mở rộng vòng tay đón tiếp những người mới đến. Tin Roma. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội giải thích tại sao Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 dùng Twitter. Mới đây, trên báo Quan sát viên Roma, Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Celi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, đã nhắc đến việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sắp hiện diện trên mạng xã hội Twitter đã được công bố từ thứ hai tuần trước. Đức Tổng Giám mục giải thích, sáng kiến này xuất phát từ mong muốn của Đức Thánh Cha. Ngài muốn sử dụng tất cả các cơ hội do các công nghệ truyền thông mới cung cấp trong thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 muốn nói về Thiên Chúa cho tất cả mọi người bằng mọi phương tiện khả dĩ. Khi bước vào thế giới truyền thông điện tử, Ngài đã làm một cử chỉ độc đáo trong lịch sử của giáo hội. Đối với Đức Tổng Giám mục Celi, ý nghĩa của việc Đức Thánh Cha hiện diện trên Twitter ở trong thư gửi tín hữu Corinto. Khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo màu nhiệm của Thiên Chúa. Như vậy, Đức Thánh Cha chấp nhận bước vào thế giới của truyền thông hiện đại nhanh chóng tức thì. Ngài chấp nhận chỉ sử dụng 140 ký tự để nói những gì muốn nói, và qua đó đem Chúa Kitô đến với thế giới hôm nay bằng ngôn ngữ của con người hiện đại. Và cũng như Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha không muốn có được một đội ngũ người hâm mộ. Ngài không muốn đi vào lịch sử như một thủ lãnh dạy những kiến thức cao siêu. Ngài chỉ muốn đưa mọi người về cho một đấng khác, cho một Thiên Chúa chân thật. Đức Tổng Giám mục nhắc lại, trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2012, Đức Thánh Cha đã viết, người ta có thể gửi đi những thông điệp vĩ đại với rất ít lời nói. Dù Đức Thánh Cha không nói đến Twitter, Đức Tổng Giám mục Chely cũng thấy áp dụng tư tưởng ấy cho phương thức truyền thông giới hạn trong 140 ký tự này là rất xác đáng. Và Đức Tổng Giám mục Chely kết luận, cuối cùng, Đức Thánh Cha đã học theo phương pháp truyền thông của Thiên Chúa, là phương pháp khiêm hạ. Thiên Chúa đã làm người để mọi người nhận biết Ngài, và Chúa Giêsu đã ngỏ lời với con người sống cùng thời bằng cách dùng ngôn ngữ thời đại của Ngài. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đã gửi tweet đầu tiên trên Twitter. Hồi đầu tháng này, Đức Thánh Cha đã mở tài khoản riêng trên mạng xã hội Twitter, và cho đến nay đã có hơn 1 triệu người theo dõi trong 8 ngôn ngữ. Như đã dự định, ngày 12 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi tweet đầu tiên như sau. Các bạn thân mến, tôi rất vui mừng được liên lạc với các bạn qua Twitter. Cảm ơn các bạn đã quảng đại hồi đáp. Tôi chân thành chúc lành cho tất cả các bạn. Chỉ sau 1 giờ tweet đầu tiên của Đức Thánh Cha được viết bằng tiếng Anh đã có hơn 24.000 lượt tweet lại. năm ngoái Đức Thánh Cha đã tweet từ tài khoản Twitter của Vatican để khai trương cổng thông tin của Tòa Thánh, news.va. Tòa Thánh Vatican cho biết Đức Thánh Cha sẽ tweet những gì Ngài muốn tweet từ tài khoản A Cộng Pontifex, mặc dù người ta chỉ xin Ngài ký hơn là viết các tweet. Tin Roma. Đức Thánh Cha cổ võ việc sùng kính Đức Mẹ để hiệp nhất mọi người, đặc biệt trong năm đức tin. Chiều hôm mùng 8 tháng 12 vừa qua, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, sau khi tiếp kiến hàng ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, theo một thói quen đã có từ nhiều thập niên qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến quảng trường Tây Ban Nha để kính viếng tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm và dâng hoa cho Đức Mẹ. Ngỏ lời trong dịp này, Ngài nói, việc sùng kính Đức Mẹ hiệp nhất mọi người, đặc biệt trong năm đức tin này. Đức Thánh Cha nói, biến cố Thiên Chúa nhập thế làm người và cuộc gặp gỡ của sứ thần với trinh nữ vô nhiễm đã xảy ra trong sự thinh lặng hoàn toàn. Điều thật sự quan trọng thường đi qua trong thầm lặng, không ai trông thấy và nhận ra. Và sự trầm lắng đó phong phú hơn nhịp điệu ồn ào của các thành phố của chúng ta ngày nay. Khuynh hướng hiếu động khiến cho chúng ta không có khả năng dừng lại, yên tĩnh, lắng nghe sự thinh lặng, trong đó Thiên Chúa cho nghe được tiếng nói kín đáo của người. Trong ngày truyền tin, Đức Maria hoàn toàn cầm trí và rộng mở cho việc lắng nghe Thiên Chúa. Nơi mẹ không có gì ngăn che, cản trở và xa cách với Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa cuộc sống vô nhiễm nguyên tội của mẹ. Con tim của mẹ ở trong tim Thiên Chúa một cách toàn vẹn, không phân cách, không có bóng dáng sự ích kỷ, nhưng hoàn toàn đồng điệu với Thiên Chúa. Nơi đây, Mẹ Vô Nhiễm nhắc cho chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa nói với chúng ta trong thinh lặng. Để nhận ra chương trình của người đối với cuộc sống cá nhân và xã hội, cần phải xuống một bước sâu xa hơn nữa, nơi các sức mạnh luân lý và tinh thần hoạt động, chứ không phải các sức mạnh kinh tế chính trị. Mẹ mời chúng ta xuống đó để đồng điệu với hoạt động của Thiên Chúa. Điều thứ hai Đức Mẹ Vô Nhiễm nói với chúng ta, đó là ơn cứu rỗi không phải là công trình của con người, khoa học, kỹ thuật và ý thức hệ, nhưng đến từ ơn thánh. Ơn thánh có nghĩa là tình yêu trong sự tinh tuyền và xinh đẹp của nó, là chính Thiên Chúa như được Thánh Kinh kể trong lịch sử cứu rỗi và thành toàn nơi Đức Giêsu Kitô. Mẹ Maria được gọi là đấng đầy ơn phước. Căn tính này của mẹ nhắc cho chúng ta nhớ tới quyền tối thượng của Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta và trong lịch sử thế giới. Nó nhắc chúng ta nhớ rằng, quyền năng tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn sự dữ và có thể lấp đầy các trống rỗng mà sự ích kỷ gây ra trong lịch sử của con người, của các gia đình, các quốc gia và của thế giới. Các trống rỗng ấy có thể trở thành các hỏa ngục, nơi cuộc sống con người bị kéo xuống thấp và sự hư vô, mất đi ý nghĩa và ánh sáng. Các phương thuốc giả mà thế giới đề ra để lấp đầy các trống rỗng ấy, biểu tượng là ma túy, thật ra chỉ đào rộng thêm hố sâu. Chỉ có tình yêu chứa đựng sự trong sạch của ân thánh mới có thể cứu con người khỏi sự sa ngã này. Tình yêu của Thiên Chúa biến đổi và canh tân, trao ban dưỡng khí mới, dưỡng khí trong lành và năng lực mới cho các lá phổi bị nhiễm độc. Mẹ Maria nói với chúng ta rằng, cho dù con người có rơi xuống sâu tới đâu đi nữa, nó cũng không bao giờ quá sâu đối với Thiên Chúa, là đấng đã xuống các vực sâu. Cho dù trái tim con người có sai lạc tới đâu đi nữa, Thiên Chúa vẫn luôn luôn lớn lao hơn trái tim của chúng ta. Hơi thở dịu dàng của Thánh Sủng có thể đánh tan các đám mây đen tối nhất, và cả trong các tình trạng vô nhân nhất, nó cũng có thể khiến cho cuộc sống lại xinh đẹp và phong phú. Điểm thứ ba, mẹ Maria Vô Nhiễm nói với chúng ta đó là niềm vui đích thật, tỏa lan trong con tim khỏi tội lỗi. Tội lỗi đem theo trong chính nó một nỗi buồn tiêu cực, khiến cho con người tự khép kín trong chính mình. Ơn Thánh đem lại niềm vui thật. Niềm vui không tùy thuộc nơi sự chiếm hữu vật chất, mà đâm rễ trong nơi sâu thẳm của con người, mà không có gì và không có ai có thể lấy mất được. Kitô giáo, một cách nồng cốt, là một tin mừng, tin vui. Kitô giáo loan báo chiến thắng của ơn Thánh trên tội lỗi, có sự sống trên cái chết. Nếu nó bao gồm các khước từ, một kỷ luật của tâm trí và hành động, là bởi vì nơi con người có gốc rễ độc hại của ích kỷ, gây đau đớn cho chính mình và cho người khác. Vì thế, cần phải học biết nói không với ích kỷ, và nói có với tình yêu đích thực. Niềm vui của mẹ Maria tràn đầy, bởi vì trong tim mẹ không có bóng dáng tội lỗi. Niềm vui ấy trùng hợp với sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc sống của mẹ. Trong mùa vọng này, xin mẹ Maria Vô Nhiễm nguyên tội dạy cho chúng ta biết lắng nghe tiếng Thiên Chúa nói trong thinh lặng và tiếp nhận ơn thánh của Chúa, giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và mọi ích kỷ để hưởng nếm niềm vui đích thực. Xin mẹ Maria đầy ơn phúc cầu cho chúng ta.
Tin Abidjan, Côte d'Ivoire. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Côte d'Ivoire vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Đức Tổng Giám mục Ambrose Mata, Sứ Thần Tòa Thánh tại Côte d'Ivoire, bên Phi Châu, đã tử nạn lưu thông vào tối thứ Bảy, mùng 8 tháng 12 vừa qua. Đức Tổng Giám mục Mata, người Ấn Độ, năm nay 57 tuổi. Hôm mùng 8 tháng 12, Ngài đã cử hành lễ truyền chức ở thành phố Odien, ở mạng Tây Bắc Côte d'Ivoire, và trên đường về nhà, khi đến Biancuma, ở phía Tây thành phố Abidjan, thì xe chở Ngài bị một xe đi ngược chiều đâm vào. Đức Tổng Giám mục Mata và người tài xế chết tại chỗ, và Linh Mục Bí Thư và một nữ tu thấp tùng bị thương. Đức Tổng Giám mục Mata sinh tại Bethagadi ở miền Nam Ấn Độ, thụ phong Linh Mục năm 1982, gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh từ năm 1990, và phục vụ tại các sứ quán tòa thánh ở Ghana, El Salvador, Georgia, Albany và Đài Loan. Từ 4 năm nay, Ngài làm tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Côte d'Ivoire. Trong tư cách là niên trưởng ngoại giao đoàn tại nước này, Ngài đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi hòa giải trong cuộc nội chiến sau cuộc bầu cử tại Côte d'Ivoire. Ngài cũng can thiệp để cứu trợ dân chúng tại Doue Kue sau cuộc tấn công đẫm máu tại trại tị nạn Nahipli hồi tháng 7 năm nay. Vừa khi hay tin, Tổng thống Alassane Ouattara đã chia buồn với Đức Thánh Cha. Tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia, ông cũng cho biết chính quyền Côte d'Ivoire dấn thân xây dựng sự hiệp nhất và hòa giải để biểu lộ lòng biết ơn đối với Đức Cố Sứ Thần vì những nỗ lực giúp tái tạo hòa bình tại nước này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Duy An sẽ bàn về phản ứng công giáo trước nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về xu hướng tính dục và căn tính phái tính.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của Vũ Văn An về phản ứng công giáo trước nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về xu hướng tính dục và căn tính phái tính. Trong bài viết này, tác giả Vũ Văn An viết rằng, các hạn từ chưa được định nghĩa về xu hướng tính dục và căn tính phái tính vốn không đạt được đồng thuận về ngôn từ trong luật phổ quát về nhân quyền. Các hạn từ này hiện đang mơ hồ, lưỡng nghĩa và chủ quan tính cách cao độ. thành thử chúng đang vi phạm nguyên tắc chắc chắn của luật pháp. Nhìn nhận sự khác biệt chủ yếu giữa một bên là thèm muốn, cảm nhận, suy nghĩ và thiên hướng, và một bên là tác phong, ta thấy thèm muốn, cảm nhận, suy nghĩ và thiên hướng nhất thiết nằm bên ngoài luật pháp. Trong tư cách ấy, chúng chưa được nhìn nhận là thành phần trong thông luật quốc tế, trong các nguyên tắc tổng quát của luật hay trong luật hiệp ước. Bất chấp sự chống đối của nhiều nước hội viên Liên Hiệp Quốc, xu hướng tính dục và căn tính phái tính vẫn trở thành chủ đề của một nghị quyết không trói buộc của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Nghị quyết này ủy nhiệm cho Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền thực hiện một cuộc nghiên cứu để lên tài liệu các luật lệ và thực hành có tính kỳ thị và các hành vi bạo lực chống lại các cá nhân dựa trên xu hướng tính dục và căn tính phái tính của họ. Nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng dự trù một cuộc hội luận dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia sẽ được tổ chức trong khóa họp thứ 19 để thông báo cho các nước hội viên các dữ kiện trong phúc trình của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền và để đối thoại xây dựng đầy hiểu biết và trong sáng. Các nước sau đây đã đưa ra lời phát biểu chống lại nghị quyết. Pakistan nhấn mạnh rằng, quyết định thảo luận các ý niệm gây tranh cãi này của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc không hề có căn bản nào trong luật pháp quốc tế và trong các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Nigeria biện luận rằng hơn 90% quốc gia châu Phi không ủng hộ nghị quyết và các ý niệm mới đã bị áp đặt lên họ. Nước Bahrain lên án mưu toan nhằm xử lý các vấn đề tranh cãi này vì chỉ dựa trên quyết định cá nhân chứ không tạo nên các nhân quyền căn bản. Còn Bangladesh ghi nhận việc thiếu nền tảng luật pháp của nghị quyết và tỏ ra ngỡ ngàng khi quá tập trú vào các quan tâm tính dục cá nhân. Nước Qatar thì cho rằng nghị quyết tỏ ra thiếu tôn trọng đối với tính đa dạng văn hóa và trách nhiệm của nhà nước trong việc duy trì trật tự và luân lý công cộng. Mauritania nhấn mạnh rằng chủ đề của nghị quyết nằm ngoài phạm vi của luật quốc tế. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền đã hoàn tất phúc trình về các luật lệ và thực hành có tính kỳ thị và các hành vi bạo lực chống lại các cá nhân dựa trên xu hướng tính dục và căn tính phái tính của họ. Phúc trình dài 25 trang, chia thành 7 phần, dẫn nhập, các tiêu chuẩn và bổn phận quốc tế có thể áp dụng được, bạo lực, các luật lệ có tính kỳ thị, các thực hành có tính kỳ thị, các đáp ứng đang được nêu ra, các kết luận và khuyến cáo. Phúc trình không đưa ra một định nghĩa nào về xu hướng tính dục và căn tính phái tính, nhưng theo kiểu nhử rồi đổi của quảng cáo thương mại. Nó đã dẫn vào một chủ đề khác, tức là các quyền mới, liên quan đến các ý thích tính dục cá nhân của nhóm vận động hành lang, tự nhận mình là đồng tính, lưỡng tính, đổi tính và pha tính. Phúc trình dập dềnh với những kiểu nói mới, bài đồng tính, bài đổi tính, thiểu số tính dục, bài đồng tính được nhà nước hỗ trợ, căn tính phái tính có tính quy phạm dị tính, nhận thức về đồng tính luyến ái hay nhận thức về căn tính đổi tính. Thêm vào đó, hạn từ phái tính thường được sử dụng trên bình diện quốc tế để chỉ phái nam và phái nữ hay đàn ông và đàn bà đã được định nghĩa lại, khi các tác phong bài đồng tính và bài đổi tính bị liệt vào các hình thức bạo động dựa trên phái tính. Phúc trình cho rằng việc áp dụng luật nhân quyền quốc tế được hướng dẫn bởi nguyên tắc phổ quát, bình đẳng và bất phân biệt, nhưng sau đó lại tự mâu thuẫn mà chủ trương rằng phân biệt là một quyền chứ không phải là một nguyên tắc. Để hỗ trợ cho ba nguyên tắc này hay hai nguyên tắc và một nhân quyền này, bất kể là như thế nào, Phúc trình trưng dẫn điều 1 của tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, nhưng lại trưng dẫn có một phần như sau. Mọi người đều sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm giá và quyền lợi. Khi không trưng dẫn đầy đủ điều 1 ấy, Phúc trình đã bỏ qua các đặc điểm chủ yếu mà tất cả chúng ta, trong tư cách hữu thể và ngôi vị nhân bản, đều có chung. Điều 1 đầy đủ như sau. Mọi người đều sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm giá và quyền lợi. Họ được phú cho một lý trí và một lương tâm và phải hành động hướng về nhau trong tinh thần huynh đệ. Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là trích đoạn bài viết của tác giả Vũ Văn An về phản ứng Công giáo trước nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về xu hướng tính dục và căn tính phái tính. Một thời sự xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự kế tiếp.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, những vấn đề đương đại đã và đang tạo ra căng thẳng giữa lương tâm và quyền bính của giáo hội, hẳn là hai vấn đề có liên quan đến tính dục. Đó là phá thai và kiểm soát sinh sản. Trong hai vấn đề này, nhiều tín hữu hiện nay đang có những thực hành hoàn toàn đi ngược lại với giáo huấn của giáo hội, như đã được bày tỏ trong thông điệp sự sống con người mà Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã cho công bố hồi năm 1968. Giáo huấn này vẫn tiếp tục là giáo huấn chính thức của giáo hội. Cuộc tranh luận không chỉ diễn ra trong nội bộ giáo hội, hay đúng hơn, chính vì luật pháp của nhiều quốc gia cho phép phá thai và cổ võ việc kiểm soát sinh sản bằng những phương pháp đi ngược lại với giáo huấn của giáo hội, mà cuộc tranh luận về hai vấn đề này diễn ra ngay trong nội bộ giáo hội. Đối đầu với luật pháp của quốc gia, cuộc tranh luận có tính cách pháp lý, nhưng trong nội bộ giáo hội, nó là vấn đề luân lý. Chúng tôi đang ôn lại giáo huấn của giáo hội về hành động phá thai. Tại sao dưới khía cạnh luân lý, phá thai là một hành động tội ác? Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới tuần này. Dưới khía cạnh luân lý, cuộc tranh luận về hành động phá thai thường xoay quanh sự tiến triển của sự sống mới là bào thai. Một số người tuy nhìn nhận bào thai là một mầm sống mới, nhưng lại cho rằng nó cũng chỉ là một tế bào mà người ta có thể thay thế hay hủy bỏ. Một số khác, mặc dù tôn trọng một số quyền cơ bản của bào thai, nhưng lại chủ trương rằng quyền của bào thai không thể đứng trên quyền của người mẹ và gia đình. Một số khác nữa khẳng định rằng bào thai là một nhân vị đang thành hình và như vậy cần phải được bảo vệ, nhưng lại cho rằng sự bảo vệ ấy không phải là một đòi hỏi tuyệt đối, nghĩa là vẫn có những trường hợp phá thai được xem là chính đáng. Xét cho cùng, quyền của người phụ nữ vẫn là điều mà người ta nại đến nhiều nhất để xem hành động phá thai là chính đáng. Người ta lý luận rằng phẩm giá của người phụ nữ chỉ được tôn trọng đầy đủ khi họ có quyền và tự do để làm chủ sự sống của mình. Mà làm chủ sự sống của mình có nghĩa là có quyền phá thai, nghĩa là cắt bỏ những gì là cản ngại cho sự sống đó. Nhưng câu hỏi mà những người chủ trương phá thai không thể tránh né được là xã hội ngày càng ý thức về quyền của những người yếu kém, tức những kẻ tàn tật, những người già cả. Những người càng cô thế là những người cần được bảo vệ hơn cả. Có ai yếu thế và vô phương tự vệ cho bằng thai nhi còn trong lòng mẹ không? Truyền thống Kitô giáo vẫn luôn luôn nhìn nhận giá trị và phẩm giá của sự sống con người trong mọi giai đoạn. Bởi vì sự sống là thánh thiêng, cho nên không có bất cứ lý do nào có thể gọi là chính đáng để chấm dứt một sự sống mới. Quyền của người phụ nữ ư? Dĩ nhiên, cần phải tôn trọng phẩm giá của người phụ nữ. Nhưng ngại đến phẩm giá này,
để xem việc phá thai là một hành động chính đáng, là một điều sai lầm. Trước hết, ngoài hành động phá thai, người mẹ còn có nhiều chọn lựa khác. Nếu việc mang thai có tạo ra những vấn đề tâm lý hay thể lý, thì xã hội ngày nay có thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ để chăm sóc cho thể xác và tinh thần. Nếu việc mang thai làm gián đoạn sự nghiệp hay việc học hành, thì sau khi sinh, người mẹ vẫn có thể đi làm việc lại hoặc tiếp tục học lại. Đối với thai nhi, chỉ có hai chọn lựa, hoặc là sống, hoặc là chết mà thôi. Quyền được chọn lựa của người phụ nữ không phải bị loại bỏ, mà chỉ bị giới hạn bởi quyền được sống của thai nhi mà thôi. Dĩ nhiên, phải nhìn nhận rằng có nhiều phụ nữ gặp khó khăn trong khi mang thai, nhưng không được giúp đỡ đầy đủ về thể lý cũng như tinh thần. Tuy nhiên, ngại đến sự thiếu sót ấy để đòi hỏi cho người phụ nữ quyền được phá thai, tức quyền được chối bỏ sự sống của thai nhi, là điều không thể chấp nhận được. Lý do thứ hai để không chấp nhận hành động phá thai là quyền và trách nhiệm của người mẹ. Người mẹ được tự do để có quan hệ tình dục. Đó là thể hiện của phẩm giá người phụ nữ. Nhưng một chọn lựa tự do như thế bao hàm một số trách nhiệm, kể cả trách nhiệm đối với khả năng có thể mang thai. Trong trường hợp bi thảm là bị hãm hiếp chẳng hạn, sự can thiệp tức khắc về mặt y khoa có thể ngăn ngừa việc mang thai. Nhưng ngay cả khi phải mang thai vì bị hãm hiếp, phá thai vẫn là điều không được phép, bởi vì sự sống vẫn luôn luôn bất khả xâm phạm. Trong trường hợp này, cố vấn tâm lý và sự nâng đỡ dành cho người phụ nữ là điều cần thiết. Lý do thứ ba để bác bỏ hành động phá thai chính là phẩm giá của người phụ nữ. Xem hành động phá thai như một thứ quyền vô điều kiện là chối bỏ phẩm giá của chính người phụ nữ. Thật thế, chối bỏ phẩm giá của sự sống qua hành động phá thai cũng có nghĩa là chối bỏ tự do và phẩm giá của con người. Trong vấn đề phá thai, người ta nảy đến quyền của người phụ nữ, nhưng lại không màng đến quyền của người cha của thai nhi. Thai nhi không thể là đứa con của duy người mẹ. Nó là kết quả của sự gặp gỡ của hai con người là cha và mẹ. Do đó, dành cho người mẹ trọn quyền phá thai là chối bỏ phẩm giá và trách nhiệm của người cha. Hiện nay tại nhiều quốc gia, luật cho phép phá thai không đếm xỉa đến trách nhiệm của người cha. Kỳ thực, xét về mặt luân lý, người cha cũng chia sẻ trách nhiệm với người mẹ trước, trong và sau khi mang thai. Trước khi người đàn bà mang thai, người đàn ông phải hành động một cách có trách nhiệm, nghĩa là phải xét đến những hậu quả có thể xảy ra do hành động giao hợp của mình. Nếu người đàn bà có mang, người đàn ông phải tham dự vào quyết định có liên quan đến bào thai. Sau khi đứa con sinh ra, người đàn ông cần phải nâng đỡ cả mẹ lẫn con bằng tất cả mọi cách thế có thể. Xét vai trò và trách nhiệm của người đàn ông như thế, chúng ta thấy rằng điều được gọi là quyền chọn lựa hay quyền phá thai của người phụ nữ không phải là một quyền, và lại càng không phải là một quyền tuyệt đối và vô điều kiện. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
vị và các bạn thân mến, không ai có thể chối cãi sự đóng góp lớn lao của giáo hội cho sự tiến bộ của nhân loại. Vấn đề được đặt ra hôm nay nơi đây là sự hiểu biết của con người và đức tin Kitô giáo có đối nghịch nhau không? Người đã có công mở ra khúc quanh quan trọng trong lịch sử giáo hội là một văn sĩ Công giáo sống vào thế kỷ thứ ba, đó là Thánh Clemente thành Alexandria. Thật thế, vào thời các tín hữu tiên khởi, thế gian và tất cả những hiểu biết của thế gian đều bị xem là phù phiếm và nguy hiểm cho đức tin. Do quan niệm như thế, nên nhiều tín hữu đã trốn chạy khỏi thế gian và khước từ mọi dấn thân. Thánh Clemente thành Alexandria đã làm một cuộc cách mạng khi chủ trương rằng khước từ mọi hiểu biết tự nhiên là một thái độ hoàn toàn không có nền tảng, bởi vì đức tin không hề là kẻ thù của lý trí. Khẳng định cơ bản của Thánh Clemente là chính Thiên Chúa đã chọn lựa nền triết học của dân ngoại như một con đường đặc biệt để dẫn đưa dân ngoại về với Đức Kitô. Thánh nhân đã viết như sau: triết lý đã được ban cho người Hy Lạp như một bậc thang để tiến lên một nền triết học phù hợp với Đức Kitô. Thánh Clemente không ngần ngại tố giác những lạm dụng và sai lầm của một số triết gia, nhưng ngài khẳng định rằng không thể đào sâu đức tin nếu không có triết lý. Ngài tuyên bố với các tín hữu của thời ngài như sau: dân chúng đã kinh hãi trước nền triết học của người Hy Lạp như trẻ em khiếp đảm khi thấy những chiếc mặt nạ. Tuy nhiên, nếu đức tin mà họ đang có thể bị triệt hạ bởi bất cứ một thứ lý luận nào, thì thà để cho đức tin ấy bị đóng ngã và họ từ bỏ chân lý ấy tốt hơn. Làm thế nào có thể là một người đổi tiền tốt nếu không biết phân biệt được tiền thật với tiền giả? Nhưng đâu là lý do khiến người Kitô hữu không nên khiếp sợ hoặc khinh thường triết lý? Trước hết, bởi vì triết lý chuẩn bị cho đức tin, kế đó triết lý bảo vệ đức tin, chống đỡ lại các lạc giáo và giúp trình bày đức tin cho những người có văn hóa, và cuối cùng giúp hiểu đức tin nhiều hơn. Đi ngược lại với quan niệm thông thường của thời đại ngài, Thánh Clemente chủ trương rằng triết lý không hề làm hại hoặc đối nghịch với đức tin, mà trái lại là một trợ giúp quý báu cho đức tin. Xét về lịch sử, triết lý đã chuẩn bị cho dân Hy Lạp đến với Chúa Kitô. Ở bất cứ thời đại nào, triết lý cũng là một dụng cụ hữu ích giúp cho người có văn hóa đến gần với đức tin. Một trong những điểm nổi bật trong học thuyết của Thánh Clemente chính là vai trò chuẩn bị của triết lý Hy Lạp trong cuộc trở lại của dân ngoại. Thánh nhân nói rằng lề luật đối với người Do Thái như thế nào, thì triết lý đối với người dân ngoại thế ấy. Chính nhờ triết lý mà dân ngoại đã đến với Đức Kitô. Cả hai, lề luật của người Do Thái và triết lý của người Hy Lạp, đã giúp chuẩn bị cho con người đến với Chúa Kitô. Thánh nhân đã viết như sau: Thiên Chúa đã ban lề luật cho người Do Thái và triết lý cho dân ngoại, để họ không thể không tin vào Chúa Kitô. Theo Thánh Clemente, chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến chân lý, nhưng con đường đó lại là một dòng sông bất tận, trong đó tuôn đổ vào muôn dòng suối bắt nguồn từ khắp nơi. Con đường duy nhất ấy chính là Chúa Kitô, ngôi lời hằng sống. Từ ngôi lời xuất phát tất cả muôn ngọn ngành của chân lý, và bao ngọn ngành của chân lý cũng tuôn đổ vào ngôi lời. Trong cuộc hành trình đi tìm chân lý, lý trí của con người phải đi qua nhiều giai đoạn. trong giai đoạn đầu tiên, lý trí cần có sự trợ giúp của triết lý. Nhờ đó, con người mới có thể sang giai đoạn thứ hai là đức tin. Triết lý, theo Thánh Clemente, là một môn thể dục giúp luyện tập lý trí để có thể hiểu được những ý niệm của lý trí. Hơn nữa, triết lý cũng thanh luyện tâm hồn khỏi những cảm giác và soi sáng để một ngày nào đó lý trí có thể đi vào chân lý. Thực thế, nếu không có sự học hỏi, con người không thể hiểu được giáo thuyết của đức tin, lĩnh hội những tư tưởng đúng, bác bỏ những tư tưởng sai lạc. Không phải là việc làm của đức tin đơn thuần, mà là của một đức tin được đào luyện một cách nghiêm chỉnh trong triết lý, trong khoa học. Theo Thánh Clemente, triết lý cũng giúp trình bày chân lý mặc khải một cách khúc chiết cho một đối tượng đòi hỏi và có văn hóa cao như người Hy Lạp. Thánh nhân nói như sau: khi lắng nghe và suy xét về các bài diễn văn của chúng tôi, người Hy Lạp nhìn nhận rằng những điều chúng tôi nói là đáng tin. Chúng tôi dùng những hiểu biết của họ để nói với họ. Như Solomon đã nói, tôi trả lời với người điên bằng sự điên dại của họ. Do đó, với những ai đi tìm sự khôn ngoan, cần phải trình bày cho họ những điều hợp lý và quen thuộc với họ. Để qua chính những khẳng định của họ, họ từ từ được dấn thân đưa tới đức tin trong chân lý. Cuối cùng, triết lý cũng cần thiết để bảo vệ đức tin, chống đỡ với những tấn công của chính dân ngoại và những người lạc giáo. Thánh Clemente nói, khi ngươi mang đai của triết lý, đức tin của ngươi sẽ không sợ bị sự ngụy biện tấn công. Với những ích lợi trên đây, triết lý không nên bị xem như là đối thủ, mà phải là đồng minh của đức tin. Với những luận cứu trên đây, Thánh Clemente xem ra đã giải quyết được vấn đề gai gốc của mối tương quan giữa đức tin và sự hiểu biết của con người. Thánh nhân đã chứng minh rằng đức tin không hủy hoại kiến thức, mà bảo tồn và nâng nó lên một mục đích cao cả hơn. Ngược lại, sự hiểu biết của con người cũng không đáng phải làm cho đức tin sợ hãi. Đức tin và lý trí là hai hình thức hiểu biết khác biệt với nhau, với đối tượng và mục đích khác nhau. Do đó, đức tin và lý trí không loại bỏ lẫn nhau, mà trái lại cùng hướng về một sự hiểu biết thâm sâu cao cả hơn. Đó là sự kết hiệp với chân lý là Thiên Chúa. Với giải pháp như trên, Thánh Clemente thành Alexandria, quan niệm ơn cứu rỗi trong Kitô giáo không như một kết án đối với bản tính con người, mà là một chữa trị cho bản tính ấy, cho lý trí, cho tự do của con người. Với giáo thuyết của Ngài, Thánh Clemente đã mở ra một khúc quanh quan trọng trong lịch sử Kitô giáo. Đức tin Kitô không khước từ và trốn thoát khỏi trần thế, mà là một sự dấn thân để cải tạo và xây dựng trần thế. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã dạy ta con đường đi tới cùng Cha, không phải là nơi muôn ngàn hoa thơm có nhà, nhưng là con đường Ngài đã đi qua ngày xưa. Người ấy sẽ đi thay đổi. con đường này đưa ta qua biên trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mỗi thánh đều đã sống cuộc đời họa lại hình ảnh của Đức Kitô. Càng giống Chúa bao nhiêu, thánh nhân đó càng làm nổi bật chân tính của thầy chí thánh Giêsu. Thánh Gioan Thánh Giá đã sống trọn lành đến nỗi các nhân đức của người đã trở nên anh hùng. Thánh nhân sinh tại nước Tây Ban Nha, miền Fontiveros vào năm 1542 trong một gia đình nghèo. Chính vì thế, Ngài đã trải qua tuổi niên thiếu lao đao, vất vả, vì thánh nhân phải làm lụng và lao động cực nhọc. Năm 1563, thánh nhân tận hiến cho Chúa trong dòng kín Carmelo. Thiên Chúa đã dùng Ngài vào công việc mở mang và cải tổ dòng Carmelo. Vì thế, trước ngày lãnh sứ vụ linh mục vào năm 1567, Chúa đã xếp đặt cho Ngài gặp gỡ Thánh Teresa cả. Cuộc gặp gỡ kỳ diệu này quyết định cả hướng đi cho cuộc đời mục vụ của Ngài sau này. Lúc bấy giờ, Thánh Teresa đang cố gắng đưa dòng Carmelo trở về tuân giữ những quy chế đầu tiên. Ngài đã viết thư như sau: Mặc dù thân xác nhỏ bé, nhưng tôi tin rằng tâm hồn Ngài thật quảng đại dưới mắt Thiên Chúa. Thánh Gioan Thánh Giá đã cộng tác với Thánh Teresa cả trong công cuộc cải cách dòng Carmelo, đưa dòng về tuân giữ những quy chế đầu tiên của vị sáng lập dòng Carmelo. Ngài đã cùng Thánh nữ Teresa đưa dòng Carmelo tới chỗ hoàn thiện mỗi ngày một hơn, cho tới khi Thánh nữ Teresa cả qua đời vào năm 1582. Thánh Gioan Thánh Giá đã cùng hai người bạn cùng lý tưởng tìm đến và sống trong một túp lều tồi tàn tại Don Ruelo, nước Tây Ban Nha. Mọi người trong ngài dòng đều chống đối cuộc cải cách của các ngài. Thánh nhân bị giam trong một căn phòng tại Tolode vào năm 1577. Nhưng chỉ 9 tháng sau đó, thánh nhân đã trốn thoát khỏi nơi ngài bị giam cầm. Thời gian này với ơn Chúa, với sự tác động của Chúa Thánh Thần, thánh nhân đã sáng tác nhiều bài thơ thần bí rất có giá trị. Tuy nhiên, Chúa có con đường của Chúa. Ý của Ngài khác với sự suy nghĩ của con người. Cuộc cải cách của thánh nhân và các bạn được chấp nhận. Thánh Gioan Thánh Giá được trao nhiều chức vụ quan trọng trong dòng. Cuộc đời của Ngài tràn lửa tình yêu, soi chiếu cho dòng Carmelo. Ngài đã sống trong tình yêu và khích lệ mọi tu sĩ trong dòng hãy sống tình yêu như Chúa đã sống. Ngài đã bay lên tới đỉnh trọn lành và sẵn sàng nâng đỡ những ai bước theo đức tin với một nếp sống đơn sơ. Ngài nói rằng, nếu nơi nào không có tình yêu, chúng ta hãy thắp lên một ngọn lửa tình yêu vào đó, và chúng ta sẽ nhận được ánh sáng của tình yêu, và khi cuộc đời chấm dứt, chúng ta sẽ được xét xử căn cứ vào tình yêu. Một cơn bệnh trầm trọng đã kéo Ngài trở về với Chúa vào năm 1591, Ngài hưởng thọ 49 tuổi. Năm 1926, Đức Thánh Cha Pio XI đã nâng Ngài lên với danh hiệu Tiến sĩ Hội Thánh do các tư tưởng sâu sắc và nền linh đạo quý giá của Ngài đã để lại cho dòng Carmelo và giáo hội. Lạy Chúa, Ngài đã ban cho Thánh Gioan Linh Mục lòng nhiệt thành yêu mến Thánh Giá và hoàn toàn từ bỏ chính mình. Xin cho chúng con hằng biết noi gương sáng của Thánh Nhân để mai sau được chiêm ngưỡng Thánh Nhan Thiên Chúa vinh hiển muôn đời. Amen.
Chúa đã dìu con trên đường đi tới nhà Cha, cho dấu phần xưa. Hãy trong ngàn gian nguy sinh là, hay là đêm về nhiều nỗi tai hương một qua. Nhiều lần người thấy nhìn vào con đèn lánh xa, nhưng vẫn thấy
trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km/h. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.